Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 20 với đề tài Chúa Giê-xu chữa lành người bại phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giê-xu trở vào thành Ca-bê-nôm và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bây giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Chúa Giê-xu giảng đạo cho họ nghe khi thấy đoàn dân kéo đến chật kín cả nhà? Câu hỏi thứ hai: Bốn người bạn của người bại đã đưa bạn mình đến với Chúa Giê-xu bằng cách nào? Câu hỏi thứ ba: Qua hành động dỡ mái nhà của bốn người này đã nói lên điều gì? Câu hỏi thứ tư: Chúng ta học được gì qua câu chuyện này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Chúa Giê-xu giảng đạo cho họ nghe khi thấy đoàn dân kéo đến chật kín cả nhà? Trong Phúc Âm Mát chương 1 cho biết Chúa Giê-xu đến thành Ca-bê-nôm nhằm ngày Sa-bát, tức thì Ngài vào nhà hội và khởi dạy dỗ tại đó. Cũng trong chương này, Chúa Giê-xu bày tỏ quyền năng thiên thượng của Ngài đuổi quỷ, chữa lành các thứ tật bệnh, trong đó có cả việc chữa lành một người phun được sạch. Qua chương 2, Chúa Giê-xu quay trở lại thành Ca-bê-nôm sau vài ngày trải khắp xứ Ga-li-lê truyền giảng tin lành, theo Phúc Âm Mát chương 1 câu 39. Giờ đây, Kinh Thánh cho biết Ngài đang ở trong nhà. Theo các nhà giải kinh thì đây là nhà của ông Phi-e-rơ. Liền khi đó, tin sốt dẻo này được truyền đi cách nhanh chóng. Khi người ta nghe tin Chúa Giê-xu đã trở về và đang ở trong nhà ông Phi-e-rơ thì họp nhau lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn một chỗ trống nào. Có thể nói, từ trong nhà ra ngoài cửa chẳng còn chỗ để chen chân. Có phải dân chúng háo hức tụ họp nhau lại để nghe Ngài giảng đạo hay để thăm hỏi Ngài chăng? Kinh Thánh không nói rõ điều này, nhưng chúng ta biết ngày hôm đó có nhiều người đến với Chúa Giê-xu với các động cơ khác nhau. Có lẽ phần lớn là để được Ngài chữa bệnh, cũng có lắm kẻ hiếu kỳ muốn đến để xem việc Ngài làm. Và trong số đó cũng có mấy thầy thông giáo được cấp trên sai đến, ngồi tại đó dòm hành, bắt bẻ, hòng tố cáo Ngài. Tuy nhiên, cho dù họ đến với bất cứ mục đích gì, đối với Chúa Giê-xu cũng không quan trọng cho bằng Ngài nhìn thấy tận nơi sâu thẳm của tâm linh họ đang đối khát, cần phải được nuôi dưỡng bằng lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã khẳng định trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 4: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu ý thức sứ mạng trọng yếu của Ngài khi đến thế gian này không phải là để chữa bệnh, đuổi quỷ, mà là rao giảng phúc âm. Ngài nói, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Cho nên, khi thấy đoàn dân đông kéo đến, thì Ngài liền giảng đạo cho họ nghe theo câu 2. Rao giảng phúc âm là nhiệm mạng trọng yếu của Chúa Giêsu. Sứ điệp phúc âm bao giờ cũng quan trọng và cần kiếp hơn phép lạ chữa bệnh. Có lẽ hôm đó, Chúa rao giảng về nước Đức Chúa Trời và quyền phép của Ngài, sự ăn năn, sự tha tội và sự cứu rỗi dành cho những kẻ đang bị hư mất đời đời. Theo phúc âm Mác chương 1 câu 15. Hơn nữa, mục đích Chúa Giêsu giảng dạy là để đưa người ta đến chỗ ăn năn tin nhận Ngài và được cứu, vì đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Theo Roma chương 10 câu 17. Thế thì, để nhận được ơn cứu rỗi đó, nhu cầu trước tiên của một người là cần phải được tha thứ tội lỗi. Câu hỏi thứ hai, bốn người bạn của người bại đã đưa bạn mình đến với Chúa bằng cách nào? Trong lúc mọi người đang chăm chú lắng tai nghe Chúa Giêsu giảng dạy, thì có một việc lạ xảy ra. Bây giờ, có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mấy nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó, dòng giường người bại nằm xuống. Nhà của người Do Thái trong thời Chúa Giêsu thường được xây dựng với mái nhà bằng phẳng, làm bằng bùn đất, trộn với rơm rạ. Có những bậc cấp bên hông nhà để đi lên, đi xuống mấy nhà cách dễ dàng. Câu 4 chép, nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mấy nhà ngay chỗ Ngài ngồi. Trong khi Chúa Giêsu đang giảng đạo trong nhà, thì bốn người này khiêng người đau bại đi tới. Trước cửa kín cả người ngồi, nhưng không ai chịu nhường cho người bại đi vào bên trong cả. Vì thế bốn người bạn bèn khiêng người bại ra ngoài, chật vật và hết sức cẩn thận leo từng bậc cấp lên mái nhà. Rồi họ bắt đầu đào, khoét và dỡ mái nhà, tạo thành một khoảng trống khá rộng đủ để dòng người bại xuống. Chúng ta có thể tưởng tượng hôm ấy Chúa Giêsu nghĩ gì? Có lẽ một nụ cười đang nở trên gương mặt Ngài khi Ngài nhìn biết điều gì đang xảy ra. Không biết tại sao ông Phi-e-rơ không ngăn chặn khi phát hiện thấy một nhóm người phá dỡ mái nhà của mình khoét một mảng lớn như vậy. Còn đám đông thì nghĩ gì? Chắc chắn trong đời họ chưa bao giờ thấy một sự việc nào xảy ra như vậy. Câu hỏi thứ ba, qua hành động dỡ mái nhà của bốn người này đã nói lên điều gì? Chúng ta thấy tất cả bốn người bạn của người bại đều có lòng tin quyết rằng nếu họ khiêng người bại đến với Chúa Giêsu, ắt Ngài sẽ chữa lành cho bạn của họ. Vì họ tin như vậy, cho nên bằng mọi giá phải đưa người bại đến với Ngài. Ít nhất, chúng ta thấy được ba điều từ nơi họ. Thứ nhất, họ dám làm một việc khó. Khiêng một người bại đi đường đã là khó, nhưng khiêng lên trên mái nhà lại là một việc khó vô vàn. Đây là một việc làm rất nguy hiểm, đòi hỏi sự khéo léo, quyết tâm và hiệp một nữa. Họ phải chật vật lắm mới có thể khiêng người bạn lên được trên mái, rồi hì hục dỡ mái nhà. Sau đó nhẹ nhàng dòng người bại xuống ngay trước mặt Chúa và họ đã thành công. Đây là một hành động rất đáng khen ngợi. Ngày hôm nay, Chúa muốn chúng ta là con dân Ngài cũng bày tỏ đức tin sống động như vậy bằng cách mang lấy gánh nặng cho nhau, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thứ nhì, họ dám làm một việc khác thường. Những người có mặt hôm đó có lẽ đã nín thở theo dõi những diễn biến của những sự việc đang xảy ra ngay trước mắt. Họ không thể tin nổi. Bởi đức tin và tình yêu thương đã thúc đẩy bốn người bạn tìm đủ mọi cách để đưa người bại đến với Chúa. Mặc dù họ đã gặp trở ngại vì đám đông cản lối, ai nấy chỉ nghĩ đến tới mình, không ai quan tâm gì đến hoàn cảnh đặc biệt của người bại. Tuy nhiên, họ không nản lòng, thối chí. Họ không bỏ cuộc, nhưng đã cùng nhau bàn bạc để có được một sáng kiến táo bạo như vậy. Để làm được một việc khác thường này, ngoài sự sáng tạo, họ còn phải vô cùng khéo léo, tính toán nhịp nhàng, sao cho có thể dòng người đau bại xuống an toàn và chính xác đặt ngay trước mặt Chúa. Bởi mục tiêu của họ là đưa bạn mình đến với Chúa Giêsu. Lời Chúa cũng dạy chúng ta ngày nay rằng, hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sần lòng. Theo Hebrews chương 12, từ câu 2 đến câu 3. Thứ ba, họ dám trả giá dù phải chịu tốn kém. dù Kinh Thánh không ghi lại, nhưng chắc chắn liền sau đó họ phải đến gặp gia đình ông Führer để xin lỗi và đề nghị xin được tu bổ, sửa chữa lại mái nhà. Có lẽ họ phải đền bù thỏa đáng theo đúng luật pháp đã quy định trong sách Lê Vị Ký. Để giúp bạn mình, những người này không những bỏ công sức nhưng còn phải chấp nhận tốn kém tiền bạc nữa. Họ sẵn sàng trả giá vì mục đích của họ là bạn mình được Chúa chữa lành. Chúng ta có bằng lòng trả giá để giúp cho anh chị em chung quanh chúng ta khi họ có những nhu cầu cần giúp đỡ không? Câu hỏi thứ tư, chúng ta học được gì qua câu chuyện này? Qua câu chuyện bốn người bạn khiêng người bại và dỡ mái nhà dòng người bại xuống với Chúa, chúng ta thấy người bại ngoài đức tin nơi Chúa còn có lòng tin nơi những người bạn của mình nữa. Nằm trên chiếc giường hay chiếc võng để bạn mình khiêng đi đường có thể xem là một chuyện bình thường, nhưng bằng lòng để cho họ khiêng từng bậc cấp lên mái nhà là việc không dễ dàng chấp nhận. Nếu không tin và phó thác cho bạn thì anh có thể phản đối và yêu cầu bỏ cuộc để trở về nhà. Những người bạn khiêng người bại cũng vậy. Họ đã có một đức tin thành thật và mạnh mẽ nơi quyền năng của Chúa Giêsu. Nhưng trên hết, động lực thúc đẩy họ ngoài đức tin nơi quyền năng chữa lành của Chúa, đằng sau đó là tình yêu thương chân thành mà những người bạn này dành cho người bạn đau bại của mình. Chính đức tin và tình yêu thương đó đã giúp họ dám chịu khó, chịu nhọc, dám trả giá để bạn mình sẽ được chữa lành. Mỗi chúng ta đều cần nhờ đến đức tin của nhau để giúp nhau và nâng đỡ nhau trong cuộc sống theo Chúa, vì chúng ta là chi thể của một thân. Ngay cả những lúc chúng ta cảm thấy mình mạnh mẽ nhất, chúng ta vẫn phải cần đến đức tin và sự cầu thai của những anh chị em khác trong hội thánh để được Chúa giải cứu, chữa lành và đứng vững, hoặc được thêm sức trong công tác hầu việc Ngài. Tấm gương đức tin, tình yêu thương và tinh thần vượt khó của bốn người bạn của người bại nhắc nhở chúng ta hết lòng quan tâm đến nhau và nâng đỡ nhau trong linh trình theo Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 1 đến câu 5 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 21 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong chốn nô tội lẻ loi, lời tha thiết em đem Chúa gọi từ nơi thiên đường xa xôi. Vì cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi. Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ. Tâm hồn yêu mềm, Ngài thêm sức tôi.